răng tay to đồ lông lạ đồ dễ sợ vô cùng, nghĩa là không có cái phim nào mà hình dung cái được cả. Nhiều khi trong chùa mình nhiều khi có thờ những cái này, những người mà tu mật tông về về chân ngôn tông á, đông mật thì họ thờ nhiều lắm, tại vì họ thờ vì họ biết sẽ gặp. Nhưng mà những người Phật giáo hiện giáo tương tương mình có tu mấy cái này nữa, mình không gặp cái này nữa. Bây giờ đó bị quay này, cái bị này này, phòng hào quang xuống, sau khi dọa mình rồi phòng hào quang xuống để chi vậy hả? Nhưng mình thì chịu theo không? Bây giờ vấn đề nhiều khi mình không chịu theo này, là vì sao mình không chịu theo? À, mấy bác giỏi là cái sự thiệt đó là như vậy. Cái sự thiệt đó là khi các ngài hiện ra đó, mình sợ, mình bị frozen, mình bị cứng lại, mình không nghĩ tâm bậy tâm bạ nữa. Các ngài phóng hào quang ra, mình thấy hào quang, nhưng mà mình sẽ bị distracted, mình sẽ bị gọi là bị phân tâm. Phân tâm là vì những cái luồng ánh sáng mơ mơ như hồi nãy vẫn tiếp tục tới, vẫn đưa đẩy tới. Mình chỉ bị frozen trong một giây thôi. Trong một giây đó đó, nếu hào quang phóng ra đó, một giây đó đó mà bạn theo hào quang đó, thì bạn ok liền. Nhưng trong một giây đó đó mà bạn không theo hào quang đó, thì sao bạn? Là những cái làn sóng hồi nãy nó sẽ kéo bạn đi về những cái quả mà dưới liền. Mình đi theo cái quỷ của người, của trời, của Atula liền, súc vật liền. Thế nên cái Windows này đó, cái cửa này nó chỉ mở ra trong vòng một tích tắc thôi. Và cái đó là cái khả năng của các vị mà Minh Vương này đó. Ngài không thể mở cái cửa, Ngài không thể làm cho mình frozen quá lâu được. Và mình chỉ có một cái thời gian ngắn như vậy thôi. Mà đó là lý do tại sao đó, nhiều khi mình tu hành mình rất là, mình gọi là mình rất là childish, mình rất là ấu trĩ. Mình nghĩ rằng là cái tu nó dễ quá, mà cái tu nó không có cái gì nhiều cả. Thật sự ra cái tu hành là một cái khả năng tập cho mình relax hoàn toàn tất cả những cái xu hướng của bản ngã. Thì nói lại câu đó em, cái tu hành là cái phương pháp mà tập cho mình relax hoàn toàn tất cả những cái xu hướng của bản ngã. Cái xu hướng là những cái mà cái habits, cái thói quen của cái bản ngã cứ làm cho mình là đi theo cái chuyện mình muốn thôi, lúc nào chạy ra ngoài, chạy ra ngoài, hướng ngoài cả. Tu hành làm sao relax được? Mà khi relax được, mình frozen, mình đứng một chỗ đó, yên được một chỗ, định đó, thì trong một giây phút này mình sẽ được cứu vãn. Nhưng mà rất tiếc là Ngài hiện ra, Ngài phóng hào quang, mình không thấy. Thành ra Ngài đi. Ngài đi thì là một vị vị khác phóng hào quang tới. Hào quang này phóng tới để làm gì đấy? Là cũng để cứu mình. Nói cho mình biết là cái gì? Là cho mình nên là bớt tham sân si này nọ, nhưng mà mình lại không, mình sợ quá, mình cũng không chịu theo này. Ngài phóng hào quang tới. Thầy xin đi hai anh bạn. Vậy bà qua em preview trước. Cái này là trailer trước. Bữa nào mình đi thiệt. Bữa nào mình chết rồi mình gặp thiệt cái này. Cái này cũng đỡ lắm. Không gian mà mình đang thấy đây thì nó màu đen thui thui đây, là không gian của tâm của mình bây giờ này. Đó. Bây giờ đó. Và đây là cái phần mà quan trọng nhất của cái bài này đây nè. Là vì sao mà các ngài xuất hiện. Bây giờ các bạn có muốn nghỉ 80 phút gì không? Ok, thôi nghỉ 5 phút đi. Vì cái phần sau này là còn quan trọng hơn phần trước nữa. Nghỉ 5 phút. Ok. Bây giờ có mấy câu hỏi này rất hay. Câu hỏi đầu tiên nói là thầy nói thiền sư Nhật chết không sợ hãi, chọn cái chết, có phải là tự tử không? Thì không phải tự tử nữa bạn. Là ông tới giờ tới ngày rồi ông ngồi đó rồi ông chết, ông không phải tự tử gì hết. Cái tự tử là khác. Tự tử là mình uất ức quá, mình thất tình hay là mình khó chịu chuyện này chuyện nào quá, mình bị gọi là social pressure, chuyện mà của cái xã hội đè nén quá, thành ra rồi bây giờ mình tự tử. Đây không phải này.
Vâng, để giải tỏa những cái thắc mắc của quý vị thì chúng tôi có tóm tắt những cái câu hỏi tuần trước. Thì có những câu hỏi sau đây. Vị thứ nhất hỏi hai câu. Tại sao thế giới loài người mỗi ngày một đông hơn?
Câu là thầy một chiều, mà tại sao đông hơn nữa? Chắc là hỏi các ba mẹ là các bạn hợp lý hơn.
Câu hỏi thứ hai của vị này là Đạo Phật giải thích thế nào về hiện tượng cloning?
Đây là một cái đề tài mà thầy xin dành khoảng 2 giờ đồng hồ để nói. Thầy không có trốn tránh câu trả lời đâu, nhưng mà các bạn nên quay, thì có một ngày đẹp trời thầy sẽ giảng về cái bài này, cái đề tài mà cloning này, vì nó nhiều chuyện nó nói lắm, thế nên bây giờ là 2-3 câu nữa không có justify. Ok.
Câu hỏi thứ ba, có nên cầu nguyện cho kẻ thù mình không? Và nếu kẻ thù mình đánh mình thì phải làm sao?
Nếu đánh mình thì mình lo chạy. Mà kẻ thù của mình thì mình nên cầu nguyện là vừa rồi. Nếu không cầu nguyện, bữa nào chết thì gặp mặt lại phiền nữa. Nên cầu nguyện mạnh nhất. Kẻ thù là cái người mà người đầu tiên mình viết trong cái bảng mà cầu siêu hay là cầu an hay là gì đó. Nhưng mà nếu mà người ta chưa chết đứng cầu siêu, kẻ thù mình chưa chết mình cầu siêu là mình trù họ, họ chết sớm. Ok.
Làm sao biết được người chết được siêu thoát hay không?
Câu đó hay. Làm sao biết được cái người chết đó là siêu thoát hay không đó? Thì cái câu hỏi của bạn phải cần hỏi như vậy nè, là bạn có cái thời gian mà gần người chết được bao lâu? Tức là bạn gần người chết đó, khi người ta chết rồi bạn gần người đó trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, hay là 1 ngày, hay là 7 ngày, hay là 1 tháng, 3 tháng, cái thời gian gần đó để biết. Tại vì không có một người chết nào đó mà theo quy luật quốc tế đó bạn, là họ chết rồi họ về họ nói lại cho bạn nghe cả. Không làm như vậy được. Tại vì họ chỉ còn một điểm nhỏ đó là họ muốn về lại báo cho bác đó. Tức là lưu luyện. Mà lưu luyện là cái quy luật nó sẽ không thể xảy ra được. Hồi nãy Phật phóng hào quang, có một cái ánh sáng khác mà ra, bác thấy cái đó là bác đi. Cho nên là không thể có cái chuyện là bác sẽ để trở về đây là báo mộng cho bác biết được. Thành ra đó, cái báo mộng đó là một cái category đó, là cái người đó không siêu thoát được. Cái category thứ hai đó là cái người đó sẽ báo mộng lại, là vì người đó một là không siêu thoát. Thứ hai đó là người đó là một trong những vị mình gọi là thần. Thần là một cái subcategory của những người mà chết đó, mà họ không muốn đi chỗ khác. Họ có cái nhân duyên là họ ở đây để họ làm việc. Và làm việc gì? Làm việc giúp cho những người mà trong quả dương này. Thế nên cái vị thần là cái crossover của cái âm và dương, mà họ có cái power để giúp những người trong cái cuộc sống của mình. Nhưng họ không hiện thân ra được. Họ phải dùng một cái sức mạnh khác để mà làm, nhưng mà họ không có hiện thân được. Thành trong trường hợp đó là mình biết người chết đi về đâu thì họ là người thần. Và cái thần thì họ choose, họ chọn cái người nào họ bảo mộng, cái người nào họ giúp. Cái người chết rồi đó, mà nếu bạn mà có ở ngay người chết trong 8 giờ đó, thì bạn nên theo cái phong tục mà của Phật giáo từ ngàn năm nay đó, là mình chờ cái được 8 giờ rồi đó, hay là ít ra 6 giờ đồng hồ rồi đó, thì mình rờ khắp người, mình ra khắp người từ trên xuống dưới, có thử là cái chỗ nào là chỗ nóng nhất. Thì bây giờ các bạn biết đó, cái chỗ nóng nhất đó là nó đi từ dọc đầu này đi xuống tới bụng luôn, mà tới cái bộ phận sinh dục. Cái đường mà đường thẳng đấy đó, là cái chỗ mà quan trọng nhất. Thường thường nó không nằm ra bên ngoài bên đâu, nằm đây. Và nếu mà còn hai chỗ nữa để bạn nhớ đó là hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân, là cái vùng bạn nên nhớ, bạn nên rờ. Tức là càng lên cao mình càng giải thoát. Mà nếu rõ nó cho rõ ra đó, trên này là mình giải thoát phải. Mình giải thoát, mình siêu thoát này. Mà cái vùng này là mình bắt đầu trong cái vùng mà của cái quả mà gọi là cái quả cái trời mà trời sắc giới trở lên. Cái vùng này là trời mà dục giới. Các vị trời, các vị thiên mà trời mà dục giới đó. Heavenly beings mà in the desire realms là vùng này. Mà heavenly beings mà in the realm of forms ở trên này này. Bây giờ nếu mà thế trong loài người đó, thì bắt đầu từ cái vùng giới này đi xuống. Từ vùng dưới ngực đi xuống. Rồi bạn sinh ra trong cái Atula đó, thì bạn chắc chắn là bạn thấy là cái vùng luân xa số 3 này mạnh dễ sợ lắm. Số 3 là người mà số 3 mà Atula này nó đó. Rồi xuống nữa, xuống cái vùng cái bụng dưới này số 2 này, luân xa số 2 tức là cái rũ này đó. Là những cái người nào mà có cái lòng tham đi vào trong cái vùng mà ngà quỷ, quỷ đoái hay cái vùng mà đen tối đó. Và cái chân và cái tay mà nóng đó, tức là đi vô trong cái quả mà địa ngục. Thì thường thường đó, nếu bạn mà đã từng gặp nhiều người chết rồi, bạn làm trong cái giới y khoa trong nhà thương đó, thì bạn thử quá, bạn thử nghiệm. Tại vì trong đời thầy chỉ có gần có khoảng 3-7 người thôi, thầy không nhiều lắm đấy. Nhưng mà mỗi người đều có một chỗ nóng khác nhau, và không có một người nào cái nóng đó nó nằm bên cả. Nó đều dọc theo cái đường mà central axis này cả, chứ nó không nằm bên, nó nằm dọc theo. Và hai tay hai chân. Cho nên thầy tin rằng đó là các bạn nếu mà muốn biết người ta có vãng sanh hay không là qua cái phần đó. Đồng thời đó, khi mà người ta đi rồi thì mình nên rất là vui mừng cho người đó, là bởi vì mỗi người mình phải ra đi. Mình không nên buồn, tại mình buồn là vì mình mất cái sự liên hệ với người đó. Nhưng mà người ta ra đi rồi đó, thì có lẽ là cái best choice. Tại vì nhiều khi cái thân thể họ dùng không được nữa, thân thể dùng không được nữa, cái nhân duyên họ đây không sử dụng được nữa, họ còn nhân duyên khác tốt hơn. Sau đó mình nên chuẩn bị cho họ đi nếu mình có cơ hội. Mình không chuẩn bị cho họ đi đó, thì mình cũng không nên mong họ ở lại. Cái đó chỉ là cái nỗi buồn của mình thôi. Nhưng mà mình nên vì tha, nghĩ tới họ hơn là nghĩ tới mình. Nhiều khi mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, yêu là điều vì mình sợ và mình đau khổ vì mình mất mát. Chứ mình quên rằng cái người đi họ cần phải làm chuyện của họ. Rồi.
Thưa, nếu một người thân mình chết đã 10 năm rồi mà không được siêu thoát, thì 10 năm đó linh hồn ở đâu và làm sao giúp được họ siêu thoát?
Theo quy luật mà của quốc tế đó, thì là trong vòng 49 ngày là họ đi rồi. Cái khó người nào 10 năm mà chưa đi lắm. Nếu bác mà có một cái cảm nhận gì đó, thì cái người đó có thể rớt vào cái category là thầy nói đó, là họ cái phước họ là dài như vậy, nhưng bây giờ đó họ bị truncate, cái phước họ đoạn đi, vì là họ chưa từ tuổi chết mà họ chết đi. Thì đó, cái phước này là còn đây, họ không việc làm gì cả, cho nên họ không thể đi đầu thai mà cũng không thể ở trong cái thân xác này được. Thì họ làm một cái loại, mà cái loại người đó mà mình gọi là có thể là cái loại người mà vất vượng ở đây, một loại chúng sanh vất vượng, loại quỷ vất vượng ở đây. Thì cái loại quỷ vất vượng đấy tùy theo cái nghiệp của người này đó, mà họ có thể làm thần, tức là những tốt, hoặc làm quỷ, những xấu. Nhưng mà cái nhóm người này đó bạn này, là cái thọ mạng của họ đó cũng không phải là 10 năm đâu. Cái đó hơi nhiều đó, hơi nhiều. Không có một cái oan hồn nào mà nó sống đến 10 năm nhiều như vậy. Vì thế nào có oan hồn nào nó cũng có những cái nhân duyên gặp được thầy này, thầy nó gặp người này, người nọ. Vì có rất nhiều cái chuyện mà mình gọi là cầu siêu của Phật giáo hay là cầu siêu của những người tôn giáo khác. Thì thường thường nó cũng không có dễ đi. Thế nên cái duy nhất thôi là cái người đó, cái oan hồn đó đó, là nó có cái oán thù mà nó không thể tiêu được. Không thể tiêu được. Cái bạc muốn thấy kể chuyện máy bạn nghe không? Thế chắc là bạc sợ thầy kể xong thì bạc đi, thầy hết thằng buồn lắm. Nhưng mà nó có một cái category đó. Có một category đó là category mà cái người oán hận đó, mà rất lâu năm không đi đây, mà là cứ phá phách hoài. Là nó phá thiệt, chứ không phải là chuyện chơi đó. Bạc phá thiệt đó, chứ không phải là phá giả. Nhưng mà thôi thầy không muốn đi vào chi tiết này. Bà con sợ thì cũng không nên lắm. Mình để tối mình kể được không bà? Tối 12 giờ đêm kể hay hơn. Rồi, tiếp tục.
Nghe các cụ nói nếu mình đụng chạm vào thân thể người sắp chết thì họ sẽ đau đớn vô cùng. Điều này có đúng không?
Thật sự như vậy. Cái lúc mà cái địa đài nó tan rã ra đó, mà bạc đụng vào thân người ta thì đúng là giống như thử là một cái núi đó mà nó đập vào trong người của mình. Cái cảm xúc đó nó mạnh dễ sợ lắm. Nhưng mà khi mà địa đài tan rã, thủy đài, hỏa đài, phong đài, không đài nó tan rã hết rồi đó, cái sự đồng chạm của bạc vào thân thể đó ảnh hưởng không nhiều nữa. Không nhiều. Cho nên mình chỉ sợ lúc cái địa đài nó đang tan rã để mà đụng người thôi. Thế nên đó là cái lý do tại sao đó là người Phật giáo mình đó, lúc nào cũng on the safe side. Mình muốn cho nó an toàn là bằng cách 6-8 giờ mình đồng đẩy. 6-8 giờ mình đồng tới cái người đó vì hai cái lý do chính. Một là mình muốn biết chắc qua cái chỗ nào là cái chỗ mà nóng cuối cùng, thế mình muốn đồng đẩy. Hai là bởi vì nếu mà mình mà đồng đầy nơi nó đó mà người ta chưa thật sự mà gọi là cái branded đó, thì bạn đừng nghĩ rằng là cái branded là cái chuyện mà hồi xưa người ta không biết, người ta biết. Người ta hồi xưa cả người Ấn Độ người ta biết. Thế nên họ lúc nào họ safe side cả, họ chơi cái 8 giờ, họ chơi cho thiệt lâu. Cho make sure là người đó chết rồi. Thành ra là người ta chết rồi thì là 6-8 giờ thì yên ổn nhất. Nhưng mà lúc mà đang hấp hối, đang chết 1 giờ, khoảng 1 giờ sau khi mà chết đó, lúc đó cái địa đài, mấy cái đài nó tan rã ra thì mình đừng nên đụng vô. Tại vì cái tiếng đụng vô đó là giống như cái núi nó đè. Mình tới, mình mình nói một câu mạnh mạo đó thì cũng giống như là sấm sét, thunder, sấm sét nó dội vào tai người ta vậy đó. Rồi mình đứng ngoài mình cãi lộn, đứng ngoài mình ấy chứ, thì trong này đó, người ta cảm giống như là cái nước biển nào dậy lên. Cho nên nhiều khi cái chuyện mà thật sự mà xảy ra những người không biết là những cha mẹ, cái ba mẹ nằm đây bệnh đang chết hấp hối đây, nhưng mà mấy đứa con đứng ngoài cửa bên kia nó tân gia tài, còn tân gia tài là chuyện lộn nhau ở ngoài cửa đó bạn. Thì nó nói đâu mẹ đâu nghe đâu, con đừng ngồi kia. Nhưng mà khi mà người ta ở trong cái cảnh mà nó tán rã như vậy thì họ nhận được cái tín hiệu của cái tâm người ta, và nó xáo động như thử là sóng gió. Thì cái lúc mà cái vùng mà một giờ, khoảng một giờ mà trước khi chết đó, nó dễ sợ nhất. Cái vùng đó là mình phải để người ta yên, đừng động đậy, đừng làm gì hết, là đúng rồi đó. Và mình nên nhỏ nhẹ thôi. Thầy đề nghị một cái phương pháp tụng niệm là lúc mà cái khoảng một giờ, hai giờ trước khi mà qua đời đó, thì thay vì mình tụng kinh, mình gõ mõ, mình gõ chuông thiệt là nhiều đó. Tại vì có một cái trường phái nói là mình gõ chuông để thức tỉnh người ta, cho người ta đừng có quên con đường Phật. Nhưng mà thật sự cái đó là không đúng với là cái kinh điển, mà cái truyền thống mà người ta đã từng kinh nghiệm tới. Cái truyền thống mà những người mà họ đã làm rất nhiều, họ đã làm nhiều để mà đem người ta đi qua cửa tử, và họ đã rất có nhiều thiền định rất là sâu đó, thì người ta luôn khuyên rằng đó, cái tụng niệm phải rất là, mình gọi là nó lọt tai, nó đi vô trong lỗ tai người ta. Chứ mình cầm chuông mõ, mình kêu, mình gọi rầm 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 như vậy là không hay đâu bạn ơi. Người ta không thể nào mà người ta có thể chấp nhận được. Nó khó lắm. Cho nên người Mỹ thường thường là khi mà chết đó, họ muốn cái quiet transition, đừng ồn ào gì cả. Nhưng mà nồi bạc sống thì bạc có muốn ồn ào không? Nhiều khi không. Nhiều khi không, nhiều khi mình ồn quá. Mà nếu mà tùng hay thì mình cũng thấy cũng thích. Nhiều khi tùng hay thì sao? Thầy người Huế mà bạc đem mấy người Sài Gòn là tùng, như khi thầy cũng giận. Tùng Sài Gòn thêm hiểu sao? Thành ra khi mà thầy chết thì mấy bạc mấy người Huế tại tùng thôi. Thì dễ hiểu hơn. Đó. Mà sợ nhiều khi mà cái người chết đó, nhiều khi họ không có cảm nhận được cái tình mà bạc, cái lòng chân thành khi bạc tùng. Họ không cảm nhận được sự chân thành đó. Như khi họ cảm nhận đó là một cái chuyện mà bác làm gọi là perfunctory, bác làm để mà làm thôi, thế là thiếu tình thương, họ không cảm nhận được. Hoặc như khi là mình làm nhưng mà mình lo ra, mình vừa làm vừa nghĩ tới ôi trong nữa rồi mình đào tùng sinh xong mình đi seafood world ăn món này, hay là mình làm em mình nghĩ tới cái này, mình nghĩ tùm lum lắm, cả hiền á trong đầu mình, làm sao mình cầu nguyện cho ai được, rồi không xong. Trong thời gian đó mình nên, thầy chỉ đề nghị thôi là mình nên tụng niệm rất là nhẹ nhàng cho người ta nghe được, người ta chấp nhận được. Mà thường thường mình thấy cả cái phòng là peaceful. Có nhiều bạn, nếu bạn chưa nghe lần trước chuyện mà bà của thầy mà mất đó, là bà không bị coma gì cả đó, mà thầy dẫn bà đi vô cầu tiêu, là dẫn ra chuyện này xảy ra ở New Jersey 1984. Chứ không phải là 1900 năm hồi đó, không. Nên toàn bộ mà thầy dẫn bà đi vào cổ tiêu, thật ra bà nằm xuống, mà thầy whistle, thầy nói chuyện trong lỗ tai của bà đó. Thầy nói bà nên đi như vậy đi. Nên theo Phật, nên Bồ Tát đi như vậy. Thầy nói thật sự, thầy kể cả trăm lần cái chuyện ra, mà thầy rất thích kể là bởi vì bà không bị có ma. Bà không gì cả, bà nghe thầy nói như vậy thôi đó. Mà bà nhìn thầy một cái, thầy tùng tiếp, Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già. Thầy tùng chưa đầy hai biển nữa, bà đi luôn. 10:43, 10:30 đêm. Cho nên thầy rất là tin rằng là cái chuyện mà mình hướng dẫn, mình nói, mình nhẹ nhàng thôi, không có ồn ào, như là mình làm với cái lòng, hết cái lòng thành của mình. Chứ mình đừng nên làm là chỉ để mà làm. Và nhiều khi mấy bạn biết nè, mấy bạn nghĩ rằng là cái người thân là không quan trọng, phải mời các vị thánh tăng, các vị thầy tới. Thật sự ra cái người thân là nó quan trọng nhất trong tất cả. Thì người thân là cái người mà cái người chết sẽ nhớ và lắng nghe. Tiếp tục mà xem.
Thưa, có vị này hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái thần giao ích cảm, thì chỉ xin tóm tắt thì thầy trả lời tổng quát. Là ông hỏi đến 5-7 câu. Và thứ nhất là có thần giao ích cảm gọi người sắp chết hay đã chết hay không. Trường hợp cá nhân, bạn tôi đang hấp hối, tôi đến thăm thì cách độ 5 thước là ông ấy chảy máu ở trong miệng ra. Thì cái hiện tượng này giải thích thế nào? Rồi ông ấy nói ông về nhà thì ông lại cũng cái cảm thấy có cái hơi lạnh từ người ra, thì ông ấy nghĩ là ông này đã được thiêu rồi. Đại cương như thế thì cái điều này có đúng không? Cũng như ông nghe tiếng nói là một người đã chết, báo tin ông là người đã chết rồi. Lúc 6 giờ rưỡi chiều nhưng mà đến 10 giờ rưỡi đêm thì có điện thoại gọi lại đội báo đúng như vậy. Thì những cái hiện tượng này thì giải thích như thế nào?
Cái sự thật đó là mấy bác quên một chuyện rất là quan trọng, là thầy cũng dốt nát lắm. Thầy như thế thầy không biết câu trả lời nữa. Và cái chuyện sự thiệt là thầy không biết câu trả lời. Bây giờ thầy muốn đọc một câu, bây giờ thế lại câu này này. Là con được biết cái phương pháp power của Tây Tạng có dạy cho các đệ tử luyện tập sao cho ngay bây giờ lúc còn sống này, thì mình có thể tống được cái thần thức của mình ra khỏi đỉnh đầu, mở một cái lỗ nhỏ để sau này khi chết thì theo thần thức đó ra mà giải thoát, như vậy có hợp với nhân quả không thưa thầy? Cái câu này hay. Thì thật sự ra cái phương pháp mà tống cái thần thức ra khỏi cái đầu đó, thì phương pháp đó là rất nhiều người tu luyện, nhưng phải là Tây Tạng, người thiền sư, người này nó đủ thứ cả, là có tu luyện cả. Nhưng mà cái chuyện nói chuyện thiệt làm được. Khi mà bạn mà có một cái energy, mình gọi là một cái energy mà trong người mình chạy đó, thì như bạn học lập 2A, 2B, 2C đó, càng không tập linh mà lập 2A, 2B, 2C đó, thì bắt đầu chạy có cái điện trường chạy trong người. Cái điện trường đó nó chạy vòng tròn, chạy về trước, xuống lên phía sau. Thì nếu mà bạn lên lập 3C thì bạn sẽ học được cái cách đó, là nếu muốn thì mình đi ra, mình đi vô nữa, energy đi lên, nó không vô nữa. Cái đó làm được. Nhưng mà nó không phải là cái mục đích chính, tại vì là không có người nào có thể trốn khỏi cái nghiệp cả. Lúc mà muốn làm đó, là không phải là mình làm, mình muốn mình được. Khi cái nghiệp mình đã giải rồi thì mình mới làm được. Thành ra cái câu này nói là, tuy câu hỏi là như vậy này, có đúng với cái nhân quả không đó, thì không phải là chuyện nhân quả, đúng với nhân quả, mà cái chuyện gọi là có thể làm với cái nghiệp của mình không. Thì câu trả lời rằng là nhiều khi cái nghiệp mình không cho phép mình làm. Tại bất kỳ một cái chuyện gì mà có sự ích kỷ thì đều có cái quả báo ích kỷ cả. Và có quả báo ích kỷ thì không giải thoát. Rồi bây giờ mình phải tiếp tục thôi, mình hết giờ. Vì là cái phần này là phần mà rất là quan trọng trong cái bài này. Vì mình hiểu được cái động năng này rồi thì coi như là mình mà giải thoát được đây nè. Thì cái vì sao mà Phật và Minh Vương xuất hiện? Câu hỏi nó đặc biệt, tại sao mà họ xuất hiện vậy? Vì sao? Thì đây, họ hiện ra để mà cho mình nhập vào cái pháp tánh, hay là cái hào quang của Phật? Đúng không ạ? Rồi. Bây giờ cái bất đồng Minh Vương này, cái vị Minh Vương này hiện ra để làm gì? Là để cho mình vứt bỏ đi cái bản ngã nhỏ hẹp. Xin bạn nhớ hai cái chữ này, cái bản ngã nhỏ hẹp và cái pháp tánh. Đây là hai cái động năng, một cái thì cho mình đi lên, một cái chừng mình đi xuống. Đây, cái bản ngã nhỏ hẹp của mình đây này. Hồi nãy là mình trong cái phần pháp tánh thì mình không có cái bản ngã, bây giờ mình có cái bản ngã rồi. Thì bây giờ Đức Phật hiện ra đó, thì Ngài làm cho mình thể nhập vào cái pháp tánh. Mà cái pháp tánh này bây giờ đó, mình dùng cái chữ bảo thân là bị hào quang Ngài phóng ra. Hào quang phóng ra. Nhưng mà cái chuyện gì xảy ra bạn? Mình chấp ngã. Mình chấp ngã tức là mình nói sao? Mình nói sợ quá. Đức Phật phóng hào quang, Đức Phật tìm ra lỗi lầm của mình, sợ quá. Thành ra đó, làm cho mình không còn thấy Phật nữa, dù Phật cộng vẫn hiện nay. Bây giờ thầy muốn nói cái chuyện chấp ngã này là cái lý do mà nhiều khi mấy bạn biết là trong cái sự huấn luyện tu hành với nhau đó, nhiều khi là người ta nói mình một câu đó thì mình đừng nên bao giờ mà nghĩ tới ô mình phải giữ thể diện của mình cả. Nếu người ta nói nhục hay là nói